This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Dạ vâng, thưa quý vị, giống như Khôi Nguyên vừa mới giới thiệu chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này thì là có sự có mặt của cá nhân chúng tôi là Phương Ninh. Nó cũng hơi lạ với những chương trình khác. Dạ vâng, nhưng mà hy vọng là cái đề tài mà chúng tôi đưa tới với quý vị ngày hôm nay nó hơi khác lạ, nhưng mà riêng với cá nhân chúng tôi thì tôi rất là thích cái đề tài này. Nó có vẻ nó hơi thiên về một chút xíu về tâm linh, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng sau khi mà trình bày thì có thể những vị nào mà đang nghĩa là cần gỡ rối tơ lòng thì có thể sử dụng được một phần nào trong này. Và thưa quý vị, cái đề tài đó, cái bài mà tôi đọc được đó, thì họ nói cái đề tài nó như thế này: hết thảy duyên trên đời đều là để trả một chữ nợ. Thành ra quý vị thấy đó, bình thường người ta hay nói là duyên nợ. Đó, duyên nợ, rồi hoặc là có duyên mà không có nợ. Thì cái duyên nó là cái gì mà cái nợ là cái gì?
Dạ vâng, cái này nó cũng hợp với đề tài tình yêu và gia đình, tại vì khi mà nhắc đến tình yêu ai cũng nhắc đến duyên và nợ. Người ta nói có duyên mà có nợ nữa. Yeah. Thì cái cuộc hôn nhân nó mới bền chặt. Chứ có duyên mà không nợ thì nó cũng sẽ không đến với nhau được.
Dạ vâng.
Trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào cô Phương Ninh cũng như là tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và Gia đình. Đề tài của tuần này nghe nó có vẻ là nó hơi sâu xa một chút. Thế thì để hiểu rõ hơn đó, duyên là gì? Mà nợ là gì? Tại sao hai cái chữ đó nó lại đi chung với nhau trong một mối quan hệ tình yêu, và sâu xa hơn nữa là gia đình?
Vâng, thì Khôi Nguyên mà hỏi tôi câu này, thứ nhất là tôi không phải là một cái nhà học giả để mà trả lời, nhưng mà theo cái sự gọi là cái common sense bình thường thì chúng tôi nghĩ cái duyên là những cái gì mà đưa đến cho mọi người gặp gỡ nhau trong cái cuộc đời này. Mình nói là trên cái đời sống ở trong cái thế giới ta bà đó. Thế nhưng mà khi mà có tới cái chữ nợ là cái duyên đó nó cho người ta gặp nhau, nhưng mà rồi cái gì đó nó gắn bó với
để
nhau,
để nó liên kết với nhau thì phải là cái nợ.
Dạ vâng, là nó cái nợ, mà nợ về hạnh phúc hay là nợ về oan trái thì mình chưa biết, nhưng mà phải có nợ thì họ mới gắn bó lâu dài với nhau. Gắn bó một cách đau khổ hay là gắn bó một cách sung sướng thì nó tùy hai người nợ nhau như thế nào. Thì thưa quý vị, họ giải thích một cái đề tài đó, họ giải thích thêm một chút như thế này mà chúng tôi nghĩ là rất là dễ hiểu và thấm đó, là cái duyên phận nó mang mọi người đến gần nhau hơn, và nhờ cái duyên mà người ta được gặp nhau. Không có duyên là không có gặp đâu nha. Thành ra là Khôi Nguyên mà gặp những ai cho tới giờ này, Khôi
Hoàn
Nguyên gặp
đồng ý.
Ai
yes.
Yeah. là phải có duyên mới gặp, đúng không? Có yeah. duyên mới gặp một cô vợ rất là trẻ, rất là đẹp.
Không phải là chỉ cái vấn đề vợ chồng hoặc là cha mẹ, mà bất cứ ai nhiều khi đi trên đường mà chúng ta gặp gỡ nhau hoặc là đụng chạm với nhau hoặc là nói chung nhiều khi gây gỗ với nhau cũng là một cái duyên.
Đụng xe nhau đó.
Nhiều khi cái duyên đó nó không có phải là gọi rằng là người ta mong muốn, nhưng mà tất cả đều có một cái bàn tay nào đó sắp xếp rồi.
Yes, trời ơi, nói chính xác quá ha. Dạ vâng, thành ra mới nói là nhờ vào cái duyên mà người ta được gặp nhau, người ta trở thành bạn bè, người ta trở thành đồng nghiệp, tức là làm chung một nơi, hoặc là người ta trở thành bạn thân và tri kỷ. Đó, thì cho nên họ kết luận là hết thảy duyên trên đời đều là vì để trả một chữ nợ. Nếu quý vị không có nợ thì quý vị sẽ không có cái duyên mà đến với người ta lâu dài một chút. Tại vì cái duyên mà chỉ gặp thoáng qua thôi rồi về không ai biết là tôi mới là Khôi Nguyên mà đụng đầu ở ngoài chợ chẳng hạn. Thì chỉ biết thấy là một anh trông sáng sủa bảnh trai. Khôi Nguyên chỉ biết là thấy bà già tóc bạc đi ngang vậy thôi. Nhưng mà nếu mà đụng phải nhau, lôi nhau ra tòa, hay là đụng phải nhau rồi mới vỡ lẽ ra là ô mình quen từ ngày xưa, hàng xóm này kia này, thưa đó quý vị, là nó dần dần nó đi đến cái nợ. Và một cái câu kết của họ rất là chắc nịch là không ai là vô duyên, vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn hết. Sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do. Khôi Nguyên có đồng ý không?
Cái này hoàn toàn đồng ý, là khi mà chúng ta gặp gỡ nhau trong cuộc đời này thì có một cái sự sắp đặt của một đấng bề trên nào đó cho chúng ta cái cơ hội để gặp gỡ, và nếu mà cái duyên đó nó sâu đậm hơn thì nó sẽ tiến tới những cái mối quan hệ khác nhau. Ở đây đó, cô Phương Ninh đưa ra cái đề tài này đó, Khôi Nguyên cảm giác giống như rằng là nó hơi có một chút gì đó về tâm linh, giống như là người ta nói rằng là kiếp trước của chúng ta như thế nào thì kiếp này chúng ta có thể phải trả nợ, hoặc là được
đòi
trả nợ,
hoặc là vô đòi nợ.
Đó, cái đó là mỗi cái nó đều có cái duyên từ kiếp trước, nó kéo dài trong cuộc đời này. Mỗi một người khi mà đến với nhau hoặc là xuất hiện trong cuộc đời của nhau thì đều là có những cái duyên từ kiếp trước. Yeah. Mà nhiều người nói đó, giống như rằng là thí dụ như là cha mẹ, con cái đều là những cái duyên từ kiếp trước mà có thể đến kiếp này trả cho nó hết.
Yeah, nó chín á. Yeah. Cái duyên nó gặp được những cái điều kiện chín mùi thì nó ra, nó thành ra cái quả để mà mình trả nợ, hoặc là mình gặt hái cái nợ người khác nợ mình.
Như vậy thì cô Phương Ninh, chắc là cô Phương Ninh là theo Phật giáo. Thì Phật giáo tin vào là có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau nữa.
Nhiều kiếp.
Nhiều kiếp. Thế thì người ta nói nếu vậy thì cái mối duyên gọi rằng là duyên và nợ ở kiếp trước, kiếp này, kiếp trước trả chưa xong, kiếp này trả. Như vậy trả tới bao giờ?
Khi nào hết nợ.
Khi nào
trả
hết nợ.
Khi nào hết nợ.
Là hết duyên.
Thành ra mình mà trả một cách vui vẻ thì nó mau chóng, còn mình thì mà trả một cách khó chịu, lằn nhằn hoài, nó kéo hoài.
Tức là kiếp này của chúng ta nếu mà có những cái duyên và những cái nợ thì dù cho có happy ending hoặc là không có vui gì thì cũng gọi rằng là chấp nhận cho nó xong cái nợ nó đi, mà chứ không khi, là kiếp sau trả tiếp.
Yes, mà có khi chấp nhận một cách vui vẻ, đó là các thầy mà giảng bài đó, tức là khi mà cái oan trái nó tới đó thì là phải hiểu đây là cái quả mình đang phải trả cho những cái nhân mình gây ra từ nhiều nhiều đời nhiều kiếp, nó tích tụ lại chứ nó không phải là một đời đâu. Thành ra là mình hãy chấp nhận và mình trả, và khi như vậy nó sẽ làm cho mình có huấn luyện ra được một cái sự nhẫn nhục, mình trả mà mình không có giống như mấy vị sư, những cái chuyện thiền đó mà họ bị vu cáo mà các thầy không hề giận, không hề tỏ ra sự giận hay là cái gì, tại vì các thầy hiểu hết rồi là đây là cái lúc mình phải trả quả đây. Thành ra là nếu mình mang được cái tâm lý đó đó thì cái cuộc đời mình tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ thoải mái, mình sẽ được relax, mình không có bị những cái nỗi đó nó cứ quấn quýt ở trong đầu, nó day dứt, nó làm cho cuộc đời của mình chưa gì hết mà mình đã thấy khổ rồi.
Nhưng mà mấy ai chúng ta đâu phải là các thầy, chúng ta đâu phải là các bậc thiền sư, chúng ta đều có hỷ nộ ái ố, chúng ta đều có những cái nói về thí dụ là duyên và nợ đi, có những cặp vợ chồng lấy với nhau gọi rằng là ray rứt, cắn rứt với nhau, gọi là xung đột với nhau cả cuộc đời
mà cứ phải sống với nhau hoài.
Như vậy thì nếu mà nhiều người nói rằng là đó là cái nợ phải trả thì nhiều người phản bác lại, nó không phải, cái đó là nhu nhược, cái đó là anh chị gọi rằng là chấp nhận một cái sự mà anh chị không có làm, anh chị đâu có biết được, tại này anh chị đâu có làm, tại sao anh chị phải trả?
Đó đó, nhiều đó, người đó, y chang, y chang là những người nó bảo tại sao cuộc đời của tôi nó khốn khổ như thế này, tại sao cái tai nạn, những cái khốn khổ này nó xảy ra cho tôi, mà nó không xảy tới người khác. Tức là lúc nào cũng than phiền là ở tại sao tôi phải khổ thế này, nhưng mà chưa thấy ai than là tại sao tôi được sướng như thế này. Thì thưa quý vị, mình tiếp theo cái sự mà giải thích của cái bài này đó, họ nói là nhân sinh ngắn ngủi, gặp nhau hẳn là có duyên. Thì trên đời này được sống cùng với người thân và được học hành cùng với bạn bè, rồi lại được làm việc cùng với đồng nghiệp, rồi lại được cùng chung sống với phu thê đó, sống với vợ với chồng, thì âu cũng là duyên số. Ai cũng phải hiểu rằng cái chuyện mà vợ chồng đến với nhau là vì nhân duyên, là vì duyên số. Mặc dù như Khôi Nguyên vừa mới nói đó, cứ cắn đắng nhau hoài mà tại sao cứ phải sống với nhau đến suốt đời mà không có can đảm ly dị. Thì phải nói đúng là khi mình qua bên đây đó, cái chuyện ly dị nó xảy ra nhiều hơn, mình có gan mình làm chuyện đó hơn ở Việt Nam. Thì nó là một cái duyên số, và ta được cha mẹ sinh ra và được lớn lên cùng với anh chị em đã là một cái duyên rồi. Và cái duyên đó nó đưa đẩy, nó khiến cho ta gặp họ, và nhờ đó mà cha mẹ sinh ra ta. Thì theo như các thầy đó, các thầy còn nói là những cái người mà họ thiền giỏi đó, tức là khi đó họ muốn vào một cái, họ muốn đi trở lại, đầu thai lại vào một cái gia đình nào đó để mà định trước được rồi, tức là, nhưng mà mình thì không, mình quên hết ráo rồi, không biết tại sao lúc đó mình lại chui vào cái gia đình đó, mình làm cha mẹ hay là mình làm con cái. Và có những người sau này luyến tiếc gia đình quá, không thể bỏ đi được, tại vì còn thương nhiều người trong gia đình, lại tìm cách lộn trở lại cái gia đình đó. Thì lúc đó chỉ còn làm con với làm cháu thì đó thôi, thay vì mình đang làm ông làm bà. Thì đó là cái cách giải thích của cái bên Phật giáo. Thì họ tiếp tục, họ nói tiếp là về cái duyên. Thì giờ cái nên duyên vợ chồng với nhau thì cái duyên đó nó là cái duyên nó lớn hơn thì mới đi tới cái vợ chồng, khiến cho gặp nhau và yêu mến nhau, rồi nó sẽ nuôi lớn cái tình yêu và nó trở thành những cái duyên để mà tiếp tục lấy nhau thành vợ chồng. Và người ta còn nói là tu trăm năm mới được ngồi chung thuyền nha, trăm năm mới được ngồi chung thuyền, mà tu tới nghìn năm mới được cùng chăn gối. Thành ra cái duyên vợ chồng nó rất là lớn, mà vợ chồng nào mà thấy hạnh phúc đó, tức là hai bên đến cùng để hưởng cái hạnh phúc với nhau, mà vợ chồng nào mà cứ cắn đắng nhau hoài mà vẫn cứ ở hoài mà không có can đảm dứt nhau ra, thì trong Phật giáo họ có một câu là oán tắng hội khổ. Quán nhau mà cứ phải gặp nhau hoài, không ưa nhau mà cứ phải gặp nhau hoài, đó là một trong những cái khổ của bên Phật giáo họ định nghĩa. Thành ra quý vị thấy đó là cái ý của cái câu mà 100 năm được ngồi chung thuyền và nghìn năm mới được chung chăn gối, là những người có thể ngồi chung một thuyền trong một cái chuyến đi thuyền thì là những người có duyên với nhau. Nhưng những người mà có thể kết được thành vợ chồng thì cái duyên của họ nó phải là sâu đậm hơn, họ mới đi tới cái kết cục là trở thành vợ chồng. Thành ra tất cả khi quý vị mà gặp ai đó mà quý vị thích hay là quý vị không thích mà vẫn cứ phải gặp họ hoài thì đều có một nguyên nhân, và mỗi một lần gặp gỡ như vậy đó là để hoàn thành một tâm nguyện. Sau này có một cái bài này có cho một cái thí dụ để cho mà giải thích được, và nó có thể nó chữa bệnh cho những người mà tương tư, mà tại sao rất yêu người này mà cái người đó lúc đầu cũng yêu mình mà sau đó lại quay lưng lại để mà đi lấy người khác, thì làm cho một người rất là đau khổ. Thì chúng tôi nghĩ là đây nó hơi dựa vào những cái thuyết lý thuyết ở bên Phật giáo, chúng tôi xin được chia sẻ thôi chứ còn không có cái ý gì ở trong này hết. Thì cái để hoàn thành một cái tâm nguyện đó là bởi vì cái duyên kiếp từ cái kiếp trước nó chưa được trọn vẹn, cho nên họ có thể là thề thốt, họ hẹn nhau là kiếp này có thể gặp gỡ lại. Và tất cả là như vậy là lại đi đến một cái câu là còn thiếu nợ lẫn nhau. Thì họ nói một câu như thế này là duyên thì có duyên sâu và có duyên cạn. không? Nó có chiều sâu và nó đều nằm ở cái chỗ là mình thiếu nợ bao nhiêu. Dạ, vì vậy mà có những người không ưa nhau mà vẫn cứ phải sống với nhau hoài là vì chưa trả xong hết nợ. Và thiếu nợ đó là vì thiếu nợ nhiều thì sẽ ở với nhau lâu hơn, và thiếu nợ ít thì sẽ ở chung với một thời gian ngắn. Thành ra có những cái cặp vợ chồng hoặc là cha mẹ sanh ra con cái rất là tốt, mang lại hạnh phúc và mang lại những cái điều may mắn đến cho gia đình. Nhưng ngược lại, cái người con đó lại ra đi rất là sớm, họ rất là đau khổ. Tại sao một cái người con như thế này, mà trong khi những cái đứa con nó vô đó, mà nó phá ra bại sản của cái gia đình đó, thì nó cứ sống nhăn răng ra. Thì tôi nghĩ là cái câu nhân duyên và có nợ nần với nhau này, nó nằm ở ngay cái chỗ đó.
Cái câu này đó nó giúp cho người ta có thể nguôi ngoai đi nguôi cái nỗi đau.
Yes.
Giống như là thí dụ đi, khi mà hai vợ chồng mà ly dị với nhau, mà người chồng hoặc người vợ cứ cắn đắng rồi lại cứ tìm cách trả thù, thì nó cứ giống như cái vòng lặp, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nó không thể nào chấm dứt,
không giải quyết.
Nhưng
được.
Mà nếu mà chúng ta nghĩ thoáng hơn, đó là hết nợ rồi, hết nợ, trả nợ xong rồi, thì cái đường duyên nó cũng hết.
Yes.
Thì lúc đó mỗi một người tìm cho mình một cuộc sống mới, thì nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và cái vấn đề như là cô Phương Ninh cũng có nói là về người con chẳng hạn, thì nếu mà chúng ta cứ buồn sầu sau khi đứa con bị mất đi, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là nó đã trả nợ cho ba mẹ xong rồi, nó đi theo cái hướng nó siêu thoát rồi, thì lúc đó nó có một cuộc sống mới ở một cái thiên đàng nào đó,
mình
thì nó
nhẹ
nhàng hơn.
Nhẹ nhàng.
Dạ vâng, nó giúp cho chúng ta nguôi ngoai đi cái phần nào, cái nỗi đau đó. À, thưa cô Phương Ninh, nếu như vậy đó thì có những cái câu chuyện nào mà để giải thích sâu hơn mà cô đã từng biết, đã từng nghe nói về chữ duyên và chữ nợ giữa con người với con người trong đời sống này hay không?
Thì thế này, cái đầu tiên á, thì tôi xin đưa ra đúng cái kinh nghiệm bản thân. Dạ. Tức là cái chuyện tôi với lại ông xã đó là không bao giờ cả hai người, nghĩa là sống với nhau cũng hạnh phúc, gia đình con cái, không bao giờ, nhất là ông xã tôi, là nghĩ là mình có thể mình ra đi ở cái tuổi 64. À, mà hồi xưa các cụ nói là trên 60 là bonus rồi, nhưng mà đến lúc đó tôi cũng thấy nó còn trẻ. Và còn, nhất là ông xã tôi còn rất là nhiều cái đam mê để làm việc, còn nhiều cái mộng mà chưa làm xong. Thì lúc đó, cái thời gian đó 10 năm trước đây đó, thì tôi chưa có được đi nghe nhiều pháp, được đi đọc được nhiều, hay là xem YouTube nhiều như cái thời gian sau này. Thì lúc đó tôi rất là đau khổ. Nhưng mà sau này khi mà tôi tìm đến những cái khóa thiền, những cái khóa tu đó, để mà tôi được huấn luyện thêm đó, kêu là dày dạn thêm một chút đó, thì tôi mới tìm ra cái câu trả lời của tôi là cái duyên cho tôi gặp ông xã và cái nợ cho tôi gặp ông xã tới đó là hết nợ. Tức là ông sung sướng, ông trả xong cái mối nợ với tôi. Ông ra đi sớm, thành ra cái người mà ra đi sớm nhiều khi mình thương tiếc, nhưng mà là họ rũ áo ra đi,
cái người
họ
ở lại,
thảnh thơi.
Cái người ở lại
mới là chết, chết giấc.
Tức là vẫn chưa trả nợ xong.
Chưa. Bây giờ mình còn con, mình còn cháu. Thành ra đó là kinh nghiệm cá nhân. Và tôi lấy cái câu đó làm an ủi, là tôi nghĩ rằng ông chồng tôi, ông trả nợ đã xong, và bây giờ ông đang thanh thản ở một cái hướng đi riêng của ông. Và nhiều khi ông ở đâu đó, ông nhìn xuống mình, ông tội nghiệp dùm cho mình, là mình còn đang chìm đắm ở trong bể khổ, đặng mình trả hết cái nợ của mình. Thành ra riêng cá nhân tôi không ham sống lâu. Dạ. Tôi nhìn thấy nhiều người rất là mong được cha mẹ được trăm tuổi, trên trăm tuổi, nhưng mà rõ ràng tôi nhìn thấy những người sống lâu, thứ nhất là không còn răng để mà ăn, sức lực không còn mạnh khỏe để mà đi đứng như lúc trước nữa, và nhất là lỡ mà bị mắc phải những cái bệnh như là bệnh mất trí nhớ, không nhận ra được con cháu trong nhà, thì đối với tôi thì cái đó nó không có một cái quality gì trong cái đời sống để mà mình ham mình ở lại. Cũng có người nghĩa là kêu là phân bày là ồ, nếu mà bị cái bệnh Alzheimer đó sẽ không thấy biết đau khổ, là vì chẳng nhận ra được ai, chẳng biết cái gì hết, thì như vậy không biết là mình sống thêm để làm gì, là khi mà mình không biết, không nhận biết được gì.
Nhưng theo như cô nói thì cái đó là chúng ta chưa trả hết nợ, chúng ta đang trả cái nợ mà chúng ta đã làm từ trước.
Yeah, trời ơi, sao mà người này thấm luôn.
Thành ra cái đó là một cái sự gọi rằng là có thể nói là trừng phạt, có thể nói là trả nợ mà những gì chúng ta đã làm trong quá khứ.
Dạ, vâng.
Thì đó, chúng ta đang bây giờ đang trả nợ đó. Thành ra là cái, chúng ta cũng đừng nên nghĩ về những cái tiêu cực. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta làm thì chúng ta trả, cái chuyện bình thường.
Thì đó, vui vẻ, tích cực là vui vẻ mà chấp nhận. Vâng, thì bây giờ trong cái bài này họ mới đưa ra một thí dụ như thế này. Mà tôi nghĩ đây chỉ là một cái sự suy nghĩ, nghĩa là sâu rộng của họ, họ đưa ra để cho mình có thể mình thấm được và mình nguôi ngoai được nếu là nỗi sầu. Thì đây là một cái câu thí dụ như thế này. Đây là nhân duyên vợ chồng, là ngày xưa có một người thư sinh và có vị hôn thê đã hẹn ước đến ngày đó, tháng đó, năm đó sẽ kết hôn. Nhưng mà không ngờ là đến cái ngày đã định thì cái vị hôn thê này lại bỏ đi cái người thư sinh này, đi lấy một người khác. Thế thì cái người thư sinh đó rất là đau khổ, bởi vì hai người yêu nhau và đã hẹn hò để mà lấy nhau, đến mức mà bị bệnh và nằm liệt giường. Thì khi đó có một vị tăng nhân đi vân du ngang qua cái chỗ của cái vị thư sinh này, thì thấy vậy liền lấy một cái gương. Đây là cái chuyện nha quý vị, cái gương mà kiểu như gương chiếu yêu cho mình thấy lại được những cái đời quá khứ của mình đó. Thì cho cái anh thư sinh này coi cái gương đó. Thì ở trong cái gương, vị thư sinh nhìn thấy trên một bãi biển rộng mênh mông có một cô gái bị giết hại và không có một mảnh vải che thân, nằm ở trên bờ biển. Thế thì đầu tiên có cái người đầu tiên đi qua đường, nhìn thấy cô gái lắc đầu rồi bỏ đi. Lại có một người qua đường thứ hai tới đi qua, thì thấy vậy cũng có động tâm và tội nghiệp cởi cái áo của mình ra đắp lên trên người cô gái, rồi đi tiếp. Rồi tới một cái người khác đến, thì nhưng cái người này làm hơn một chút, là cái người này đào được một cái hố, đặt xác cô gái xuống đó và chôn cất cẩn thận. Thì quý vị thấy ba cái hành động của ba cái người khác nhau đi qua cùng gặp một cái cô gái nằm ở trên bãi biển trong cái hình thức như vậy. Thì cái vị tăng nhân này mới giải thích, cái xác nằm trên bờ biển kia chính là kiếp trước của cái vị hôn thê của cái người thư sinh này. Và cái người thư sinh này chính là người qua đường thứ hai, là đã cởi cái áo đắp lên thân của cô gái. Và vì thế đến kiếp này cô đó và cái người thư sinh đó gặp nhau, yêu nhau chỉ là cho cô đó trả nợ cái ân tình mà cái người thư sinh
đã cởi cái áo ra.
Cởi cái áo của mình đắp lên cái thân của cô đó. Và người mà cô đó cần phải báo đáp trọn kiếp chính là cái người qua đường cuối cùng mà đã chôn cất cô đó cẩn thận trong cái kiếp trước. Và người đó chính là người chồng của cô ta hiện giờ. Thành ra cái vị thư sinh đó sau khi đã hiểu được nguyên do đó là thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái tâm trạng của mình, và vì đó mà sẽ không còn bệnh tương tư, bệnh đau khổ nữa. Thì tôi thấy cái thí dụ này đó rất là thấm thía. Mình qua cái thí dụ này mình thấy như vậy là mình hiểu rồi. Mình hiểu là kiếp trước mình không chịu đào lỗ chôn cái cô kia. Thành ra mình chỉ được một thời gian yêu cái cô đó, nhưng mà lại không được sống đời. Thì đã biết như vậy rồi thì đâu còn gì đau khổ nữa, không đau khổ nữa. Tức là tỉnh dậy, sống dậy, vực dậy mà đi tiếp, rồi đi tìm một cái người nào mà có nợ nhiều đó để mà lấy họ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên. Và cái đề tài khá lý thú đó là hết thảy duyên trên đời đều là để trả cho một chữ nợ. Nếu quý vị, cái đề tài này có vẻ rằng là nhiều quý vị nói rằng đó hơi sâu xa, nó hơi thiên về đạo lý hoặc là thiên về tôn giáo quá, hoặc là quý vị có thể có những cái lý giải khác hơn về cái chữ duyên hoặc là chữ nợ, thì quý vị có thể gọi vào để cùng chia sẻ cái đề tài ngày hôm nay qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Ninh, nếu mà áp dụng cái chữ duyên và chữ nợ trong cái mối quan hệ tình yêu và gia đình giữa hai vợ chồng với nhau thôi đó, thì như chúng ta đã có nói, có những đôi vợ chồng hụt hạc với nhau, xung đột với nhau, Nhưng mà có lẽ vì cái nợ chưa dứt và cái duyên cũng chưa dứt, thành ra vẫn tiếp tục. Nhưng mà nhiều người nói không lẽ cứ như vậy hoài, chịu đựng hoài để trả hết cái nợ hay sao? Hay là chúng ta dùng cái nợ, cái chữ nợ của kiếp trước để chúng ta tự an ủi bản thân, cho nó vơi đi cái xung đột, cái gọi rằng là cái bất đồng giữa hai vợ chồng trong hiện tại để mà sống tiếp. Thì như vậy phải chăng là chúng ta quá thụ động, quá gọi rằng là phó mặc mà không có những cái hành động để cải thiện cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng hay sao?
Vâng, thưa quý thính giả, là theo với cái sự thắc mắc của Khôi Nguyên vừa rồi thì tôi có thấy, tôi nghĩ cá nhân của tôi thôi, là nếu một người nào mà không hề biết tới những cái lý thuyết của Phật giáo đó thì họ sẽ có thể họ oán trách nếu mà họ đang bị khổ cực, giống như là tại sao tôi phải chịu thế này, tại sao thế kia. Còn nếu những người nào mà đã từng biết đến những cái thuyết của bên Phật giáo và tin tưởng vào những cái thuyết đó, tin tưởng vào thuyết nhân quả, tin tưởng vào cái thuyết là duyên nợ nhân sinh gì đó đó, thì tôi nghĩ là đó là một cái giải đáp của họ.
Nhưng mà nó không có cải thiện được cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là ồ, đó là vì chúng ta đang trả nợ cho người chồng, trả nợ cho người vợ, thì thôi chúng ta cứ ráng chịu, chịu cho hết nợ. Như vậy nó không có cải thiện được cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Nó phải có những cái hành động nào đó để cải thiện hơn. Chứ nếu mà chúng ta cứ cam chịu như vậy cho đến khi nào, đến khi chúng ta qua đời hay sao?
Dạ, tức là một trong hai người qua đời là hết nợ. Không, cái nếu mà Khôi Nguyên nhất định nghĩa là đi giết tới cái điểm đó đó, thì tôi nghĩ là ở hồi xưa mình ở Việt Nam, nó là cái thế giới phương Đông, và mình qua bên đây nó là cái thế giới phương Tây. Hai cái nền văn hóa của Âu Tây nó khác nhau, khó mà gặp nhau lắm. Tây phương Đông đó, nếu mà như cái câu hỏi của Khôi Nguyên, tôi nghĩ là phụ nữ Việt Nam sẽ chịu nhẫn nhục.
Đúng rồi.
Ở đó.
Thậm chí bên này mà Khôi Nguyên vẫn thấy có những người phụ nữ Việt Nam vẫn nhẫn nhục.
Yes, tại vì họ xuất thân từ cái gia đình. Họ xuất thân từ cái gia đình mà họ không có được, kêu là không có được training đó, không có được...
Không phải, tại vì họ thấy, thí dụ như ông bà mình,
yes,
họ thấy nó cứ như vậy, thành ra họ cũng như vậy.
Đi theo tự động, kêu là automatic mà đi theo cái vết chân của ông bà. Mà cứ thế mà ngày xưa đó nha, các cụ của mình ngày xưa
ghê gớm hơn bây giờ,
năm thê bảy thiếp mà các bà cứ thế mà phải chịu, mà còn đi lấy thiếp về cho ông, cho cụ ông nữa.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình của tuần này ạ. Chúng tôi xin mời.
À, tôi tên Lê.
Dạ, thưa chào ông Lê. Dạ.
Chào Phương Nguyên với lại
cô Phương Ninh ạ.
Nhà sĩ Phương Ninh. Dạ. À, cái đề tài này rất hay, tôi có cảm giác như bữa nay giống như là tôi nghe cái đề tài này cũng như là bữa nay giống như là tôi cảm giác như mình đi dự cái bữa mà Sunday Service. Tôi rất là hay, nhưng mà mình cũng nói cụ ngắn ngủi đó.
Dạ.
À, duyên với nợ này nọ thì mình nên chỉ nói hai câu thôi, là mình phải nhớ là mình sống á thì mình phải đi tìm thầy học đạo.
Dạ.
Cái thứ hai, chớ nên bao giờ bỏ cái mất cái cơ hội ngàn năm
làm người.
Yeah. Chớ nên bao giờ bỏ mất cơ hội để mình học, mình tìm hiểu về cái cuộc sống trên cái cõi ta bà này. Tôi cảm ơn nha.
Dạ vâng, thưa cảm ơn sự góp ý của ông Lê. Thì như hồi nãy mà Khôi Nguyên nói đó, thì tôi thấy là sang bên đây đó, các bà phụ nữ Việt Nam có vùng dậy nha. Dạ, có vùng dậy. Tức là họ, khi mà họ chịu đựng cái ông chồng, hoặc là ông chồng chịu đựng bà vợ không nổi, tới một lúc nào đó họ ly dị, nhưng mà họ vẫn còn giữ được một cái sự mà đồng ý với nhau rất là hay. Họ chờ cho con cái lớn lên, trưởng thành hết rồi thì nó tự nó lo lấy. Thành ra họ không có cảm thấy là cảm giác là guilty, là mình áy náy là vì con cái mình nó còn nhỏ, mà bố mẹ ly dị con cái nó là nạn nhân. Dạ, nó đâu có muốn, thứ nhất là nó không có muốn sinh ra, nó đâu có phải là cái người chủ động sinh ra cuộc đời này, trừ những vị thiền sư là chủ động, còn ngoại ra là theo duyên theo nợ mà chạy vô cái gia đình đó. Khi mà bố mẹ ly dị đó thì tôi nghĩa là nạn nhân đầu tiên là những đứa con trong gia đình. Thành ra những cặp vợ chồng họ chịu nhau không nổi nhưng họ vẫn ráng họ ở với nhau, họ đóng kịch làm sao đó thì không biết, nhưng mà họ đợi cho con cái, thì cái đó tôi rất là appreciate những cái cặp vợ chồng đó. Còn có những người mà họ không chịu, không đổi nữa là họ bung ra liền. Thì tôi thấy tội, rất tội nghiệp những cái đứa con cái ở trong gia đình có bố mẹ ly dị nhau.
Nhưng mà có những người lập luận như thế này, đời sống là vô thường. Sống hôm nay ngày mai chết đâu có biết được. Thế thì tại sao phải chịu đựng? Tại sao tôi phải chịu đựng cái cuộc đời khốn khổ này thì tôi phải enjoy. Tôi phải enjoy
tôi
trước, khi, trước khi ngày mai tôi nhiều khi tôi đâu biết tôi qua đời. Thành ra là tôi không thể chịu đựng được. Đó là cái lý do mà nhiều người đặt ra. Và họ không có nghĩ đến cái lý do đó của họ nó sẽ ảnh hưởng đến những đứa con.
Thành ra nếu mà mình thương con đó, mình nghĩ một chút thì ít nhất mình cũng xử sự được như những cái cặp vợ chồng họ chờ cho con cái lớn, trưởng thành rồi, đi lên đại học rồi, nó tự túc tự cường được rồi, họ mới ly dị.
À, ở đây Khôn Nguyên muốn đặt một cái câu hỏi với cô Phương Ninh, tại vì Khôn Nguyên biết có một gia đình đó thì có nhiều cái xung đột lắm, nhưng mà vẫn gọi là nhẫn nhịn, không phải là coi vì con cái nhưng mà vẫn nhẫn nhịn thì sống với nhau. Mà Khôn Nguyên đặt câu hỏi, ủa nếu như vậy sao sống chỉ vậy? Thì nói rằng là, ồ cái đó là cái nợ mà tôi phải trả. Thành ra bây giờ tôi vẫn tiếp tục tôi trả nợ. Mà khi mà người ta nhìn vào đó, chỉ có một người nhận ra cái đó là mình trả nợ, còn cái người kia không lẽ đi đòi nợ?
Người kia tỉnh bơ nhận nợ, nhận nợ người ta trả. Tức là hai người phải cùng có một đồng ý trên một cái căn bản nào đó, thì họ sống vẫn hòa hợp với nhau để họ trả nợ nhau. Chứ còn nếu mà trả nợ nhau một cách khốn khổ, một cách quán hận nhau đó, thì cái kết cục đó tôi nghĩ nó cũng hơi buồn. Thành ra nếu mà mình có cái may mắn đó, cũng như ông Lê vừa mới gọi vào đó, ông nói là cái sự quý giá, thì tôi biết là bên theo đạo Phật đó là khi được sinh ra mà làm con người, mà không phải làm súc vật, không phải làm ở cái những cái mà thấp hèn đó, thì cái đời sống thấp hèn đó, thì đó là một cái vô cùng quý báu mà trăm ngàn năm mới có một lần được, là phải tu ghê gớm lắm mới được lên làm kiếp người. Thành ra mình phải biết quý cái thân phận làm người, và mình sống cho nó phải đạo. Mình sống ra mình cứ tiếp tục mình tu để những cái kiếp sau đó mình cái quả của mình nó bớt đi. Tức là mình đừng gây nhân thì mình sẽ không có quả. Mà mình làm mình đâu có biết đó là cái nhân, cái khổ nó vậy, mình làm mà mình không biết đó là cái nhân. Thành ra khi bây giờ khi mà mình có học rồi, mình nghĩ lại đó, mình nói chết cha, hồi đó sao mình thế này, mình thế kia. Đại khái như là cua mà luộc lên ăn rất là ngon. Cua luộc, tôm luộc, nhưng mà thử tưởng tượng bây giờ mình thả một cái con cua vô nồi, nó còn đang sống, thì nó mới tươi, nó mới ngon. Xong rồi nó cứ bò quào, nó nghe lột sột ở trong cái nồi, cuối cùng nó nóng quá, nó chịu không nổi, nó chết. Thì hồi xưa đó, khi tôi làm việc đó, tôi không có một cái nhận thức. Tôi thấy tỉnh bơ là vì ăn nó ngon, chỉ biết là ăn ngon thôi. Thì tức là lúc đó là phải nói là cái đầu của mình nó quá trống trơn, không có gì hết. Nhưng sau này khi học rồi, biết là cái sự mà sát hại, kêu là sát sanh đó, nó đưa đến một cái hậu quả khủng khiếp, thì mình thấy sợ. Mình thấy sợ, mặc dù rất là thèm, nhưng mà không dám làm nữa rồi.
Nhưng mà như vậy thì trước khi mà chúng ta đi ra ngoài nhà hàng chúng ta ăn thì chúng ta cũng là sát sinh thôi.
Dạ, thì dạ, cái đó vì mình order người ta mới giết con cua. Dạ.
Riêng cá nhân của Khôi Nguyên đó thì cũng là không phải là theo Phật giáo, nhưng mà cũng tin vào Công giáo. Nhưng mà Khôi Nguyên nghĩ như thế này, bất cứ cái gì nó cũng có nguyên nhân và hậu quả của nó. Có thể nói về con cua đi, con cua có thể kiếp trước nó làm những chuyện rất là sai lầm, thì kiếp này nó phải trả, cái đó là cái chuyện của nó.
Nó bị người ta luộc.
Còn cái vấn đề mình ăn nó là cái nhu cầu. Không phải, có thể nhiều người nói, ồ ăn đó là sai, là sát sinh, thì kiếp sau mình trả. Nhưng mà cái đó, mình nếu mà mình cứ nghĩ đi, nếu như vậy thì nó sẽ như thế nào? Chúng ta khi mà, nếu như vậy đó, nếu mà nói như vậy thì những người mà ăn chay trường, họ không có sát sinh, họ không có tội sao? Họ không có tội, họ sẽ không, khi mà qua đến cái kiếp sau họ không trả nợ sao? Như vậy thì họ sẽ làm như thế nào?
Cái này đó là tôi không dám lạm quyền, tại vì tôi vẫn còn rất là chỉ là một
chúng ta
người,
chỉ là một thường nhân.
Mình chỉ có một chút xíu nghĩ ngợi thế này thôi, thành ra không dám trả lời những cái thắc mắc của Khôi Nguyên. đi kiếm mấy thầy hoặc mấy ông cha. Mấy ông cha cũng hay giảng về cái nhân quả này lắm. Là để hỏi là vì quý vị đó đã từng đi học về thần học, có những cái bằng cấp ở về tâm lý đó, thì quý vị ấy giải thích mình nghe nó thỏa đáng và có niềm tin hơn là nghe từ những cái người vớ vẩn hôm nay là mình bàn chuyện.
Thưa cô Phương Ninh, nếu như vậy thì với cái chữ duyên, chữ nợ, chúng ta áp dụng như thế nào trong đời sống hôn nhân gia đình để cho cuộc sống vợ chồng, cuộc sống hôn nhân được viên mãn mà không phải là những ngày tháng gấu ó, cắn xé, cấu xé, cào cấu nhau?
Bây giờ mình chỉ trả lời lẹ là tại vì hồi nãy tôi đã định nói rồi là bên Đông Phương của mình là mình đàn bà Việt Nam nhẫn nhục, chịu đựng mấy ông chồng rất là khó chịu hay là rất là chồng chúa vợ tôi mà
gia trưởng,
gia trưởng. Nhưng mà qua đến bên đây là các bà vùng dậy, thành ra các bà tôi đã thấy có những cái tỷ lệ mà ly hôn đó có. Nhưng mà mình còn có những cái dịch vụ ở bên Mỹ này mà bên Việt Nam không có, là counseling. Mình đi mình cố vấn tâm lý, có cứu gỡ những cuộc hôn nhân chứ không phải là không.
Dạ vâng, trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Chào cô Phương Nam và
Phương
nghe.
Ninh ạ, cô Phương Ninh ạ. Dạ.
Phương Ninh, tôi tên Huỳnh Huỳnh.
Thưa chào bà Thanh Huỳnh.
Nãy giờ tôi nghe cô nói chuyện nhân quả. Thì cái này mình là người Á Đông rồi. Nhưng mà khi mình nhiều lúc mình tại mình qua Mỹ này thì có những người Mỹ này là người nước ngoài rồi.
Dạ.
Nhưng mà người ta chịu giúp mình từ A to Z.
Dạ.
Nhưng như thí dụ đây, thí dụ bây giờ tôi thí dụ. Tôi bị đụng xe.
Dạ.
Là coi như là total loss á.
Dạ.
Tôi đụng xe mà nhưng mà tôi hoàn toàn tôi không bị một cái gì hết. Xe bị là bị total loss mà tôi không bị cày chùa, không bất cứ một cái gì.
Dạ, khó thấy
thì
lắm đó. Dạ.
Tôi vừa xuống xe thì có một người đàn ông lái chiếc xe đó cũng là trên 200 mấy triệu ngàn.
Dạ.
Mừng ngừng lại kêu tôi màu đó và họ gọi cảnh sát. Họ nói từ coi như là từ cảnh sát, họ gọi cảnh sát, họ làm hết mọi thủ tục giấy tờ. Tôi không làm cái gì hết. Và họ lại kêu tôi đưa điện thoại tôi cho họ, họ bỏ số điện thoại và tên của họ trong điện thoại tôi luôn. Thì trong khi cảnh sát chỉ hỏi tôi bằng lái mà không hỏi tôi bảo hiểm, không hỏi cái gì, ông đó lo hết, ông hỏi hết. Thì rồi trong vòng 3 tiếng đồng hồ, tôi có người xe mướn á, người ta đem tới nhà cho tôi luôn. Một trăm tuần lễ là người ta đền tôi hết luôn, thôi tổ lót xe ta đền hết mọi thứ.
Dạ, thưa cho bà cho hỏi thăm.
Sau tôi biết cái người đó thì về tôi mới hỏi con rể. Thì con rể tôi nó mới nói trời, tại sao cái người này giúp má hả? Nó má đâu có biết, má vừa xuống xe là ông này ngừng xe là giúp má liền. Thì ông đó là chính là chủ của Football Hilton.
Ồ, dạ vâng. Thì thưa bà, thì tôi thấy là bà quá may mắn. Tôi chỉ có thể kết luận một câu, theo ý nghĩ của chúng tôi, là bà đã tu nhiều, có nhiều phước, và bà gặp quý nhân. Thành ra mới đỡ cho bà hết trơn, tức là coi như bà ngồi bên lề đường không làm gì hết trơn. Mà có người mà lại người có chức tước, có danh, có vọng, mà lại là người ngoại quốc nữa. Mà tại sao mà lại dừng xe, mà đúng cái lúc bà vừa mới xảy ra đó, để mà tới giúp bà. Dạ vâng, thưa bà, quý nhân này có nợ bà thì chưa không?
Là 40 năm.
Dạ.
Tôi 3 lần đụng xe.
Dạ.
Mà
đều
3
có.
Lần như vậy có 3 người giúp hết, tôi không làm bất cứ một cái gì.
Dạ vâng, thưa bà, như vậy thì cái phước của bà nó lớn lắm. Đụng một cái xe mà total loss, đúng lúc đó là cái lúc mà cái quả trổ ra cho họ tới, họ giúp bà, họ trả nợ cho bà những cái gì mà bà đã ân tình với họ từ những cái kiếp trước. Đó là
người ngoại quốc đó bà ơi.
Là người ngoại quốc
của mình.
Là mình đầu thai, mình có thể mình trở thành người này người kia đó. Tôi coi những cái mà họ bằng chứng đó, thành ra là thưa bà, đó là một cái ăn không hết đó. Là đó, bà cứ ăn thoải mái đó. Đó kiếp này là thấy là bà quá thoải mái rồi. Dạ vâng, vâng. Thế là
bà
chúc mừng bà.
Có mấy đứa con.
Dạ.
Tôi có,
đều thành nhân.
4 đứa con.
Dạ.
Mà con tôi là tôi làm cái này là con tôi học hành đứa nào cũng thành tài hết.
Dạ đấy.
Đứa thì bác sĩ.
Dạ.
Đứa thì tiến sĩ.
Dạ.
Hai đứa thì kỹ sư.
Dạ.
Nhưng mà con tôi tới bây giờ á, không đứa nào tôi há miệng ra là không đứa nào dám cãi tôi.
Dạ. Dạ.
Mà thật luôn cãi rễ còn không dám cãi.
Dạ.
Tôi không biết nguyên nhân mà tôi đâu có thấy tôi khó.
Dạ không bà, chắc hồi xưa bà đã từng làm vua làm chúa và mấy người này làm tướng tá cho bà, cho nên bây giờ bà ra lệnh một cái là không ai dám cãi. Bà cứ yên, tức là bà yên tâm là bà đang hưởng phước mà bà đã tích tụ được từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Dạ vâng, và mình cứ tiếp tục mình làm việc phước, bước phước tiếp để mà những cái đời sau của mình cũng có những cái quả tốt, quả lành. Dạ vâng, thưa rất là cảm ơn bà đã gọi vào và chia sẻ những cái điều rất là kêu là positive, những cái điều rất là tích cực. Ừ. Dạ vâng, rất là chúc mừng cho bà và gia đình của bà nhé. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. 713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại của phòng ghi âm để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với Khôi Nguyên và cô Phương Ninh, và đề tài là chữ duyên và chữ nợ. Thưa cô Phương Ninh, thì nếu như vậy, với cá nhân của cô là một người đã từng trải trong cái vấn đề tình yêu và gia đình, đặc biệt là hôn nhân gia đình, chúng ta có thể áp dụng chữ duyên và chữ nợ này như thế nào trong đời sống hôn nhân gia đình?
Áp dụng chữ duyên và chữ nợ trong đời sống hôn nhân gia đình, nếu mà những người ta đang có hạnh phúc rồi thì mình chả có cái gì để mình nói chuyện về họ cả, đúng không? Họ đang có hạnh phúc, họ sống hạnh phúc. Cái này đó là chỉ là apply, chỉ nó chỉ tới những cái khúc mắc, nó chỉ tới cho những người mà gia đình của họ đang không có như ý họ muốn. Là thành ra họ mới có vấn đề. Mà có vấn đề nếu mà một trong hai người, nếu mà cả hai, đối với theo quan điểm của tôi, nếu cả hai người đều thấu hiểu cái chuyện duyên nợ này thì họ sẽ giải quyết được vấn đề dễ dàng, là họ chấp nhận. Họ chấp nhận cho đến khi nào họ hết duyên, họ hết nợ, là họ tự động tới cái lúc họ chia tay. Chia tay dưới hình thức nào mình không biết. Dạ. Còn những người mà không bao giờ để ý đến cái chuyện duyên nợ, nhân quả luân hồi, tái sanh này kia đó, thì nếu mà họ bị những cái bức xúc hay là cái này kia thì chịu thôi, là đi counseling. Dạ, mình có bảo hiểm hết mà.
Riêng cá nhân của Khôi Nguyên thì nghĩ như thế này, cái chữ trước khi tiếp tục đó thì chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, em kính chào quý đài.
Dạ vâng,
kính chào
chị.
Cô nha sĩ và anh.
Dạ dạ dạ, không phải cô nha sĩ Phương Nam, cái này là cô dược sĩ Phương Ninh.
Dạ, đây là nhảy dù.
Cô dược sĩ Phương Ninh à. Dạ.
Dạ, thưa cô dược sĩ Phương Ninh.
Dạ, dạ, cảm ơn.
Dạ. À, dạ, cô và anh, cái đề tài này nó rất là hay. Nhưng dạ, mà qua cái tâm tình của cô dược sĩ và anh Phương Nguyên á, thì dạ, em có kinh nghiệm này.
Dạ.
À, cô với anh hỏi cái câu là duyên và nợ.
Dạ.
Mà chúng em kinh nghiệm cái hôn nhân ở trong cái đời sống mình là cái nợ yêu thương á, thưa cô dược sĩ. Vì trong cái nợ yêu thương á, mà lời của Chúa dạy cho chúng em á,
dạ,
thì cái người chồng á là phải cần cái sự thuận phục của vợ.
Dạ.
Mà người vợ thì cần cái tình yêu thương chân thật của chồng.
Dạ.
Trong cái nợ yêu thương mà nó có hai cái này á, thì mình có cái nền tảng vững chắc ở trong cái tình yêu của
dạ,
Chúa Giêsu Kitô
dạ,
cho.
Dạ,
rồi
vâng,
mình áp dụng cái câu kinh thánh là kính sợ đấng Christ mà vâng phục nhau, thì hoàn cảnh nào cũng cự hề hề với nhau.
Dạ.
Mình thấy có cái khác biệt. Nhưng mà Chúa cho mình cái tình yêu thương thì cái tình yêu thương nó trang hòa mọi sự, thưa cô nha.
Dạ vâng, dạ vâng, thưa cảm ơn bà chia sẻ rất là đúng. Tức là bên Thiên Chúa họ có cái cách để mà họ các cha mà giảng giải đó, thì là có một cái cách để cho mọi người dựa vào những cái sự giảng giải đó để mà sống một cách, nghĩa là tiếp tục sống một cách hạnh phúc. Dạ vâng, thưa bà, rất là có lý. Còn chúng tôi nói cái này nó hơi tiêu cực một chút, tức là mình phải hiểu, mình thấm nhuần, mình mới cảm thấy là mình đi tiếp được cái con đường một cách êm ái và một cách cái relax đó. Còn nếu mà mình không có thấm nhuần những cái tư tưởng này thì là mình sẽ chịu cực, chịu khổ. Và như bà, nếu mà được thấm nhuần tư tưởng của Chúa vậy, như vậy là cũng giúp cho cái đời sống này nó được được thoải mái lắm. Dạ. Còn như bên đây đó thì phải hơi struggle, phải hơi tấn tới một chút.
Cảm ơn.
Rất là chia vui với bà.
Dạ, vâng.
Là bà đã có một cái niềm tin và để bà áp dụng vào trong cái đời sống, để bà được hưởng những cái hạnh phúc trong cái cuộc đời này, kêu là nhân sinh ngắn ngủi đó.
Cảm ơn cô Nhàn đã gọi vào tham gia chương trình, và chương trình này còn khoảng 5 đến 7 phút trước khi kết thúc. Nên nếu quý vị có những cái câu chuyện hoặc là chia sẻ ý kiến về đề tài của chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Ninh, thì quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ là 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây Khôi Nguyên đó thì rút kinh nghiệm, rút ra đó từ bài học trong những cái này đó, thì thấy rằng là chúng ta có thể nói rằng là mọi sự trong đời này đều có nguyên nhân, chứ không phải ngẫu nhiên.
Không ngẫu
chứ
nhiên.
Không... Dạ. Chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Không hề ngẫu nhiên.
Dạ vâng, quý vị, chúng tôi xin mời ạ.
Hello, chào cậu Khôi Nguyên với cô Phương Ninh, tôi tên Vân đó, tôi dạ. Hỏi.
Dạ, chào bà Vân.
Nếu mà người ta thiếu tiền mình rồi người ta không trả, rồi mình tức tối mình cứ chửi rủa mỗi ngày hoài, thì mình có mắc cái nợ hay cái gì không vậy?
Dạ.
Rồi mình làm sao mình giải cái nợ đó hay sao vậy?
Dạ không, theo tôi thấy
đó. Để cháu cúp cái điện thoại này cháu nghe nha.
Dạ vâng, theo tôi thấy đó, nội cái họ nợ mà không trả tiền đó. Nội cái họ nợ mà không trả tiền đó, đó là một đã
một cái nợ rồi.
Là một cái nợ rồi. Tại vì nếu mà không có duyên với nhau, họ sẽ không kiếm chị để mà họ vay tiền. Mà họ vay tiền mà lại họ lại không chịu trả. Nếu mà bây giờ chỉ có một cách á, tức là mình nếu mà chị chấp nhận là ok, xí cô hồn. Dạ. Cái người này là người ta đến đây người ta lấy nợ của mình rồi, thôi, xí cô hồn cho nó đi. Thì chị, trong cái lòng chị nghĩ được như vậy á, thì chị sẽ cảm thấy là mình thôi xong. Tôi không biết cái số tiền nó là bao nhiêu, nếu nó mà lớn thì hơi đau đó. Còn nếu mà nó in ít thì thôi, tôi nói thật đó là bỏ qua. Để cho cái đời sống của mình nó không vì cái số tiền nhỏ đó mà nó làm cho mình bị khúc mắc everyday. Nghĩa là mỗi ngày, ngày nào mình cũng nghĩ tới cái món nợ nó chịu trả, mình bực mình quá.
Mình dạ. Ngày nào mình cũng chửi thì ngày nào mình cũng mệt.
Mình nghe.
Mình
họ có nghe đâu.
Ngày nào mình cũng mệt. Thứ nhất là mệt cái miệng trước, thứ dạ. Hai là mệt cái đầu.
Mệt cái óc.
Thứ dạ. Ba là mệt cái tim.
Mà tiền thì vẫn không có.
Đó.
Mà họ thì họ chả thèm nghe thấy gì hết. Thành ra thưa bà, như theo như chị đó, theo thưa chị, theo như tôi thấy, nếu số tiền nó không đáng một vài trăm, ngay cả một vài ngàn, nếu mà mình có đủ điều kiện để mà mình có thể mình nhắm mắt qua tua, thì tới một ngày đó nếu cái số của ông phải trả cái món nợ của mình, nếu không trả là ông không có yên thân đó, là tự nhiên sẽ khiến họ mang cái tiền đó họ đến họ trả quý vị.
Mà họ không trả đời này, họ đời sau họ trả
đời
tiếp.
Đời sau họ trả tiếp và tự nhiên bà sẽ thấy tiền rớt ở trong nhà đó. Thành ra còn nếu mà cái số tiền quá lớn thì bà phải đem ra pháp luật, mà chỉ sợ là quý vị thân tín kêu là tín cẩn nhau quá, không có giấy tờ. Mà nếu mà đã cho mượn số tiền lớn mà không có giấy tờ là thôi chịu chết. Thì kêu là kiếp này họ tới họ lấy nợ của bà thôi.
Dạ vâng, dạ vâng. Và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ. Hello.
Dạ. Alo, dạ có phải của tôi không ạ?
Dạ vâng, mời cô ạ.
Dạ thưa nãy giờ tôi nghe hết chương trình mà tôi chưa có dịp để vô sớm hơn chút. Nhưng mà đã trễ rồi thôi thì cũng hỏi một vài câu. Tôi chưa biết duyên là gì. Mà tôi làm nợ là gì, thành ra không có định nghĩa được hay là giải thích được hai chữ này nãy giờ. Thành ra tôi không biết rằng là tôi sẽ phải thảo luận ra sao.
Ngay từ đầu là cô Nguyên có đặt câu hỏi cái chữ duyên với chữ nợ này rồi, chắc là cô bị miss ngay từ đầu.
Dạ đúng. Thành ra tôi không hiểu.
Duyên
là gì, nợ là gì không?
Dạ, thì duyên đó tức là trong cái bài này họ nói là những người mà mình đã từng có gặp, mặc dù chỉ phớt qua thôi, cũng đã là có cái duyên để gặp nhau. Nhưng mà không có nợ cho nên không có đi sâu vào những cái, một là đòi nợ họ hay là họ đòi nợ mình.
Có thể hiểu một đơn giản đó là duyên giống như một cái sợi dây gắn kết con người lại với nhau. Cái nợ mà nhiều đó, cái sợi dây nó càng chắc.
Sợi dây chắc nghĩa là kêu là cắt không đứt á.
Nó kéo chúng ta lại gần với nhau. Nếu mà cái nợ ít quá thì cái sợi dây nó quá mỏng thì nó sẽ đưa đi chỗ khác.
Nhưng mà cái duyên đó là giống như bên Phật giáo họ nói là 12 kiếp nhân sinh duyên nợ gì đó, 12 cái mắt xích đó. Tức là bà, những người nào mà đến với lại bà trong cuộc đời này, dù phớt qua hay là thế sao, là đều phải có những cái duyên. Tức là có những cái nó đưa đẩy để cho bà gặp, nó là cái duyên gặp. Nhưng mà khi cái duyên cái duyên của bà mà nó nặng nợ đó, nó nặng đó, nó đi tới nó thành cái nợ, thì nó chỉ có hai loại nợ thôi. Một là họ đến với bà để họ trả nợ cho bà những gì họ nợ từ lúc trước. Hai là họ đến họ đòi nợ bà, là vì những lúc trước bà đã nợ họ, bây giờ họ đến họ đòi thôi. Thì tôi nghĩ là kêu là rất là căn bản để mà mình nói như vậy để mình hiểu. Và nếu mình muốn hiểu sâu hơn á, lên YouTube quýnh ra một cái duyên nợ là gì.
Có nghĩa là cái chữ duyên á, nó đi đầu rồi chữ nợ nó đi kế,
nó đi sau.
Mình nặng nếu mình nặng quá thì mình thành chữ nợ, mà nếu mình nhẹ thì mình còn chỉ là cái duyên thôi,
cái duyên thôi. Duyên vui hay duyên buồn thì là tùy
tùy duyên.
Có nghĩa rằng là một cái người đó họ đi ngoại tình xong rồi thì rằng là người chồng phát hiện ra không biết phải xử sao, thì sẽ giải thích rằng là lúc trước đó ông là cái người chôn cái bà này, thành ra bây giờ ông cái nợ lớn. Còn cái người mà nhân tình đó là lấy cái áo đắp cho cái bà này khi bà này chết ở ngoài đường, cho nên rằng bây giờ bà phải trả cái nợ. Thì là nợ nhỏ. Thì cả hai đều là có duyên gặp nhau hết. Nhưng mà một cái nợ lớn và một cái nợ nhỏ, cái gì phải không?
Dạ, đó thì là theo cái bài họ giải thích như vậy.
Thì bây giờ á, trong cái cách mà những người ngoại tình đó họ có thể giải thích bằng cái kiểu đó được, cái gì phải không? Tại vì cái nợ cho cái người kia họ phải trả, thì người chồng này đừng có thắc mắc cái gì không?
Cái đó thì hơi khó thưa bà, tại vì nếu mà nói lạng quạng đó, người ta sẽ dựa vào cái đó, thành ra người ta kêu là có một cái excuse cho những chuyện của họ. Thì thưa bà, cái đó tôi không dám lạm bàn. Nhưng mà cái thí dụ hồi nãy đó, cái thí dụ hồi nãy đó là đưa tới cái duyên mà cái ông đắp áo đó, là đưa tới cái duyên là hai người gặp nhau và có yêu nhau hai chiều. Nhưng mà khi mà tới đủ để cái cô đó cố trả cái nợ đắp áo đó, thì tự nhiên cô dứt áo cố ra đi, là vì cố phải trả nợ cái người kia nhiều hơn, thành ra nó sẽ đưa cố lưu lạc tới gặp cái người mà chôn cất cho cố, để mà cố sống đời với cái ông đó để mà trả hết cái nợ nặng. Cái đó là cái nặng nợ, còn cái nợ kia là nó nhưng mà dựa vào đó để mà đi ngoại tình đó, thì thưa bà không dám, tôi không dám làm bạn.
mình nói chơi để vui. Vui ở trong cái cuộc đàm thoại thôi, chứ cái chữ duyên với là cái chữ nợ này á, mình nói cả cuộc đời chưa hết đâu cô.
Tức là nhưng mà không nên lạm dụng.
Có một hai đôi ba giây này thì chắc có thể rằng là để nó vui thôi. Chứ bây giờ mỗi một người một cái ý nghĩ duyên nó khác nhau, một mọi người họ nghĩ cái nợ khác nhau, cho nên thảo luận á, thì để cho vui.
Chứ
đúng ra đi vào tới một cái gì đó nó thâm thúy và nó đúng á, thì không bao giờ có đúng và thâm thúy hết.
Thưa bà. Cảm ơn bà đã gọi vào, và để tôi xin xin có một cái kết cục á, có một cái kết cục cho cái bài này đó là kiếp trước không nợ, kiếp này không gặp, kiếp này tương kiến đều là vì để trả món nợ cho xong. Cho nên dù thế nào cũng hãy quý trọng mỗi người gặp ở trên đời, bởi vì đó chính là nhân duyên tiền kiếp của bạn. Hãy trân quý người bên cạnh, bởi giữa hai người vẫn còn một món nợ chưa hoàn tất. Đó là cái câu kết của cái bài này. Mà thưa quý vị, cá nhân chúng tôi khi đọc cái này tôi thú vị lắm.
Còn cá nhân Khôi Nguyên đó thì rút ra đó, cái kết đó, tức là mọi chuyện nó xảy ra trong cuộc đời mình đều có lý do. Đều có lý do. Và nếu mà chúng ta nhìn nhận theo cái chữ duyên và chữ nợ theo một cái hướng tích cực hơn, thì đời sống của chúng ta nó an nhàn hơn, nó vượt qua dễ dàng hơn. Và một cái kết luận nữa đó là gieo cái thiện nhân ngay từ hôm nay.
Đúng rồi.
Để chúng ta có được cái quả
tốt
từ
lành
từ bây giờ cho đến đời sau nữa.
Đến đời sau hoặc là đến hết đời này, ngay đời này cũng thấy liền.
Nó giúp cho chúng ta không phải đi trả nợ.
Sợ trả nợ quá. Nó còn có một câu này, tức là hãy nhìn cái đời sống của người ta hiện tại, để mình có thể mình chiếu lại được những cái nhân của họ làm khi trước, và đồng thời nhìn cái đời sống của họ hiện tại để mình có thể đoán được cái quả của họ sau này. Thành ra thưa quý vị, cái rốt cuộc vẫn là nên thận trọng trong mỗi cái suy nghĩ và mỗi cái việc làm, và hãy tử tế với những người chung quanh, đừng mang những cái đau khổ tới cho họ, thì mình sẽ tránh được những cái đau khổ tới mình. Tức là luôn luôn giữ một cái tâm lành và một cái tâm tốt, hãy build up, tức là hãy tích tụ lại những cái việc làm thiện, thì tự nhiên những cái kết quả của những việc làm thiện nó sẽ tới là kết quả lành, chứ không phải là kết quả ác. Tức là gieo cái hột để trồng cây chanh thì nó phải ra trái chanh, mà gieo cái hột trồng cây ớt thì nó ra trái ớt cay xè. Thưa quý vị, đó là những cái điều, nghĩa là mình bàn tán chơi cho vui, dạ, chứ còn không có dám mà để mà làm một cái mẫu mực để mà khuyên can ai hết trơn. Thưa quý vị, mỗi người đều có một cái đời sống riêng của mình, là do những cái nhân mình tạo ra từ lúc trước.
Mỗi người đều có một cái nợ, mỗi người đều có một cái chữ duyên. Cái duyên của cái nợ của mỗi một người khác nhau, không ai nói được ai.
Đúng rồi, không ai nói được ai, và không có thể nào giải thích được.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu Và Gia Đình cũng đã kết thúc. Trước hết chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và cũng nhân cái mùa này là mùa tạ ơn, thì cũng xin gửi đến cô Phương Ninh và tất cả quý vị một mùa lễ tạ ơn, bình an, hạnh phúc với tất cả mọi người. Và xin kính hẹn với cô Phương Ninh cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới.
Dạ,
xin kính chào tạm biệt.
Xin kính chào quý vị và xin chào Khôi Nguyên.